Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, thay lời ban tổ chức, chúng tôi xin hân hoan chào đón các vị và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc trong khóa lần thứ 100 này được hạnh phúc an vui, tinh tấn tu học để được kết quả tốt nhất trong khóa tu lần này. A Di Đà Phật. Sao gần một tháng ăn chơi rồi giờ chạy nổi không? Hả? Dư mỡ không? Chúng ta ăn Tết đậm đà không? Ăn cả tháng Giêng. Nhưng mai chúng ta mới tới 20 tháng Giêng dừng lại để tu mà cũng giỏi. Chứ đúng ra nếu mà chưa có khóa tu còn ăn nữa. Còn ăn tới mấy ngày nữa lận? Ăn có 10 ngày nữa lận. Cho nên chúng ta cũng rất là có phước báo để có điều kiện, có cuộc sống để chúng ta vui chơi, ăn Tết, giải trí với thời gian dài như vậy. Không biết xẹp chưa? Hả? Hôm qua cái Tết chắc phong bì cũng cạn khá rồi không? Hôm nay nhân khóa tu lần thứ 100 cũng là cái khóa đầu tiên của năm 2019. Kỷ Hợi, các vị gần xa trở về đây tham dự khóa tu đông đủ, đó cũng là cái dấu hiệu rất đáng mừng. Dù chúng ta có vui chơi cách mấy, chúng ta cũng không quên tinh thần tu học của những người Phật tử. Tôi nghĩ những cái khóa đầu năm thì chắc các vị đi sắp ra là khiêm tốn hơn, bởi vì chúng ta còn nhiều dự tính quá, còn đi chơi nhiều nước, còn nhiều nơi chưa được thăm, rồi thậm chí có những người qua Tết thì ăn quá nó cũng đuối. Nhưng mà hồi sáng tôi thấy cũng đuối thiệt. Cái giờ ngồi thiền hồi sáng là ngủ nhiều nhất so với tất cả các khóa tu. Nhưng mà nếu các vị ngồi mà ngủ được vậy tôi thấy cũng hay. Các vị ngủ rất là ngon á. Có người mà mộp đụng lưng người khác luôn, mà người phía trước cũng không nói gì, cũng hay. Đừng nói tôi không thấy, ngồi đây sao không thấy được. Mà so thật ra khi mà các vị về tu học, các vị có một thời thư giãn, cho dù giờ đó các vị ngủ gục, nhưng mà đó là một giờ thư giãn rất là ngon lành, để giúp cho chúng ta có một chút thoải mái trong tinh thần, rồi chúng ta còn tiếp tục trong thời gian tu học còn lại. Thì việc đó cũng không sao. Nhưng mà đúng nghĩa hành thiền đi vào trong chuyên môn thì cái đó thuộc về hôn trầm. Hôn trầm thì có xu hướng sẽ dẫn đến vô minh. Vì vậy, hai cái trạng thái trong hành thiền, một là hôn trầm, hai là loạn động. Đây là hai trạng thái xảy ra mà người tu thiền cần phải điều tiết và ý thức rất rõ. Nếu lúc chúng ta bị hôn trầm, chúng ta sẽ tỉnh giác trở lại. Có những người khi hôn trầm mà nghĩ rằng mình vào thiền định. Có không? Trời ơi, có 10 phút thôi mà con vào định an lạc quá trời. Ai ngờ 10 phút ngủ ngon lành. Thậm chí mà khò khò còn không hay. Đó, thành ra các vị thấy cái này cũng là cái sự nhầm. Có những người khi mà mình đi vào trong trạng thái hôn trầm mà mình nghĩ ra là mình vào định, hoặc là tâm mình có chánh niệm an định, thì cái này cần phải chỉnh đốn. Còn cái việc mà gọi là loạn động thì chúng ta dễ hiểu rồi. Vì loạn động là tâm chúng ta nó suy tư, nó móng khởi, nó dao động trong lúc chúng ta đang tỉnh. Vì người loạn động thì không ngủ gục được. Cho nên cái mặt mà điều tiết, cái này người mà dễ ngủ, nếu người này chỉnh đốn, người này có khả năng làm chánh niệm rất là tốt. Tức là cái ý niệm người này buông xả quá tốt. Tôi đi trên máy bay, xin thưa với các vị là tôi không có ngủ được. Nó nhiều suy tư lắm. Đại khái nói như vậy đi. Thông thường muốn ngủ là phải dùng thuốc ngủ mà liều phải cực mạnh. Nhưng mà có những người tôi thấy lên máy bay, họ rất là hay. Những người mà phục vụ đó, người ta dọn ra ăn là mới vừa dọn dẹp vừa xong là mình cứ nghe một cái bên là khò khò liền. Công nhận họ hay thiệt. Như vậy thì những cái người mà có trạng thái mà để đi vào ngủ dễ như vậy đó, mà nếu các vị ứng dụng tu tập, các vị điều tiết được cái việc ngủ của mình một chút, các vị sẽ có khả năng đi vào chánh niệm và thiền định rất là tốt. Hơn là cái người vọng động. Cái người vọng động họ tỉnh nhưng mà bị vọng, thì cái này để điều phục cái vọng nó khó hơn là điều phục hôn trầm. Vì vậy khi mà chúng ta đi tu học, chúng ta cần rút một số những kinh nghiệm để mà nó giúp chúng ta trong việc ứng dụng và điều tiết con người của mình. Và đó là những cái mà đem đến thành quả tốt nhất cho sự tu học của chúng ta trong mọi lúc mọi nơi. Về ở tu viện, chúng ta ứng dụng công phu là cái cách để chúng ta biết thôi. Còn muốn có hiệu quả là chúng ta phải ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi và chính hoàn cảnh sống của chúng ta. Đừng cho một ngày là đủ. Một ngày ở đây là chúng ta chỉ học tập các phương thức và tiếp thu nhiều lời giảng dạy của chư Tôn Đức. Đây là những cái điều mà khóa tu cung cấp cho các vị. Cho nên những cái khóa thiền đa phần người ta mở là phải 10 ngày. Tôi có trao đổi với một số những vị thiền sư mà họ có ý muốn mở khóa tu thiền tại tu viện chúng ta. Thì họ đề nghị là 10 ngày, tôi có trả giá cho họ là 7 ngày. Tôi có nói là 7 ngày được không? Bởi vì cái thời gian 10 ngày đôi khi mà để giữ cái nếp như vậy trong một cái hoàn cảnh của ta đang là rất khó. Nếu cái chùa chúng ta ở trong rừng hay trong núi, sinh hoạt cách cá nhân, riêng lẻ thì không sao. Nhưng mà chúng ta hội nhập xã hội như thế này nó khó, cho nên tôi nói là khoảng 7 ngày. Nhưng mà các vị đó là tuyệt đối là không chấp nhận. Bởi vì các vị đó cho rằng là 7 ngày chưa đủ để có thể giúp cho chúng ta đạt được mục đích của việc tu hành theo cái định kỳ mà những vị đó nói. Thì người ta nêu ra những điều mà mình phải tôn trọng. Cũng giống như là chúng ta mài lửa, mài đã được 7-80 rồi, khoảng 100 cái là chúng ta sẽ có lửa. Nhưng mà trong 7 ngày đó chúng ta mài chưa tới 100, tức là chúng ta mài 7-80 gì đó. Cho nên họ muốn cho chúng ta bằng thời gian như vậy để đạt được mục đích tu tập. Mà họ nói là đó là chỉ là cái bước đầu thôi. Cho nên đây là những điều mà tôi cũng tìm ra nhiều cái phương thức để hỗ trợ cho Phật tử trên con đường tu hành. Tôi muốn các vị học tu phải có kết quả, dù không là kết quả cuối cùng cho sự giác ngộ giải thoát, thì bằng nỗ lực tới đâu để đạt hiệu quả tới đó cũng là cách tốt nhất trong cuộc sống rộn ràng đang là. Cho nên là những người cư sĩ Phật tử chúng ta có nguyện vọng tu học như thế này thì các thầy phải có trách nhiệm trong việc chia sẻ, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các vị tu tập để đem lại kết quả tốt nhất. A Di Đà Phật. Tết này có một người hỏi tôi một điều mà cũng rất là thú vị, mà thực tế, mà điều này tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả các vị. Các vị này hỏi tôi một câu rằng: thưa thầy, gia đình con thì cũng đông người, cho nên là những khi nấu cơm ăn như vậy thì còn lại là cơm dính nồi á, sau khi ngâm rồi á, rồi rã ra còn lại là cỡ khoảng nửa chén đến chén cơm. Và những lần như vậy con đều bỏ hết. Và như vậy thì thưa thầy, con có tội không? Rồi họ cũng nói rằng là đồ ăn trong gia đình là khi ăn uống là có những khi dư ra và mọi người đều không ăn tiếp nữa được, thì có những khi con đổ bỏ. Và như vậy thì một là con có tội không, và hai là con nên xử lý cái đó như thế nào? Thì thật ra mà nói, cái điều này nó thường xảy ra một cách phổ thông trong các gia đình chúng ta nếu chúng ta không để ý. Bởi vì vị này cũng có cảm giác rằng là cái việc đó nó có cái gì đó, trong lòng cũng có suy tư và không an tâm, cho nên muốn hỏi cho nó rõ, đồng thời cũng chưa biết cái cách xử lý như thế nào cho nó hợp tình hợp lý, cho nên mới trao đổi cùng tôi. Thì trước khi mà tôi trả lời câu này, tôi mới hỏi với các vị đó: nếu gia đình các vị là những gia đình mà thiếu cơm ăn, và ngày hôm đó là chúng ta may mắn có được cũng cái nồi cơm đó, và mọi người cùng ăn nhưng mà dường như chưa ai đủ no mà đã hết cơm rồi, thì các vị có nghĩ rằng cái nồi của các vị ngâm đó nó có thể dư ra được nửa chén hay một chén không? Hả? Vì sao? Như vậy khi tôi cho câu hỏi đó, vị này giật mình. Tôi nói nếu chúng ta rơi vào trong hoàn cảnh đói nghèo thì một hộp cũng không dính nồi nữa. Nhưng mà khi chúng ta có cuộc sống dư ăn dư mặc thì chúng ta cứ nghĩ rằng đó là cơm dính nồi. Vì vậy chúng ta cứ thảy ra đó, chúng ta đổ nước ngâm. Rồi sau khi ngâm rồi thì thật sự ít ai dùng cái đó. Một là ta bỏ cho heo ăn, hoặc ta thảy cho gà ăn nếu có. Còn bằng không, không có cái phương tiện đó, người ta bỏ vào thùng rác. Và người ta nghĩ rằng cơm đó người ta có cảm giác như gì? Cơm cặn. Người ta cứ nghĩ là cơm cặn. Cho nên có những điều mà chúng ta thấy đây là lỗi của chúng ta, do điều kiện ăn uống đủ đầy mà sinh ra, chứ không phải là tự thân là nó dư cơm như thế. Bản thân tôi ngày xưa khi ở trường trung cấp, khi mà làm hành đường, tức là phải nấu nướng cho đại chúng, thì ngày nào ai trực trị nhật á, là phải nấu cơm và nấu mọi thứ đó. Thì trong đó cái nồi cơm ngày xưa tôi nấu là cái nồi khoảng 25 lít. Cái nồi rất là to các vị, không phải là chúng ta may mắn được nấu nồi điện, nồi hấp như bây giờ, mà ngày xưa chúng ta nấu củi thôi. Mà chúng ta làm gì để đừng bị cơm cháy? Bởi vì nếu cơm cháy mà cháy ít thì được, mà cháy khét là cơ bản phải bỏ. Và các vị biết là cơm cháy với cái nồi 25 lít to như thế này thì lượng cơm cháy bỏ ra không phải là ít đâu, sẽ trở thành sự phí phạm. Mà nếu cái nồi đó sau khi ăn xong mà không vét sạch thì dư lại chẳng những nửa chén một chén mà thậm chí cả tô. Có phải không? Và nếu chúng ta cứ nói rằng là đây là cơm dính nồi thì hằng ngày phải đổ bao nhiêu? Và nếu một người trị nhật cứ mỗi ngày đổ một tô như vậy, và nếu mà nấu cơm mỗi ngày 2 lần thì đổ 2 tô như vậy, thì điều gì sẽ xảy ra với tự thân người đó, hay là thậm chí với đại chúng đó? Chỉ cần một hộp trong thiền môn thôi đã quan trọng vô cùng, thì đừng nói tới như thế. Cho nên các vị biết rằng là những người mà làm trị nhật ở chùa có 2 cách để giải quyết vấn đề. Nếu làm biếng thì phải chấp nhận ăn cơm bằng cách này, múc nước canh chế vô. Khi chế vô xong rồi thì nó dễ vét đó, thì cứ vét lại. Xin lỗi với các vị, lúc đó vét một tô cơm giống như tô hèm vậy đó. Thì cái này phải cùng chia nhau ra mà ăn. Một mình ăn cũng không hết và ăn không nổi đâu, nó ngán ghê gớm lắm. Thì cái đó làm theo làm biếng, vét nó rất là nhanh. Các vị biết là như vậy. Xin lỗi, có một lần tôi ăn cơm đó, nói thật sự mà nói, tôi ăn chưa xong là tôi chạy ra ngoài, tôi ói mắt chết tôi luôn. Mình thấy mình có lỗi, nhưng mà mình ăn không quen, lần đầu ăn nó bị nhợn á các vị biết không. Mà tánh tôi là hay bị nhạy cảm mấy chuyện tầm bậy đó. Tôi mà hồi nhỏ tôi bị cái tật, tôi đang ăn mà tôi thấy bất cứ một cái gì mà thuộc về phân của súc vật, hay là cái gì mà dơ, hay là thậm chí hỉ mũi của một người, là xin lỗi các vị tôi ói liền. Cái tật này nó rất là tệ, nhạy cảm một cái cách mà có hại cho mình. Nhưng mà khi tôi về trường trung cấp á, lúc đó còn gọi là trường cơ bản đó, chưa có danh từ trường trung cấp đâu, thì tôi được mấy ông thầy huấn luyện, tức là mấy ông thầy lớn hơn tôi. Lúc đó mình 10 mấy tuổi à, còn mấy thầy mà cỡ mà lớn rồi, thậm chí tỳ kheo rồi, thì mấy ông biết cái tật tôi là dễ gớm bằng những cách như vậy. Thì có một ông thầy, ông thường xuyên ông phá đám tôi bằng cái cách này. Nhiều cách mà trong đó có một cách mà gớm nhất. Các vị biết chuối không? Chuối chín. Ông ăn xong rồi, các ông biết tôi là cái tật mà hay bị gớm mà. Cái đó ông đem cái chén với muỗng của ông, cái ông lấy cái trái chuối á, dầm, các vị nghĩ ông thanh bay quá, ông dầm, ông lấy cái miệng ông dầm á. Các vị biết rồi ông làm gì không? Ông lấy trái chuối ông nhai ở trong miệng ông xong rồi đó phải không? Cái ông đến gần tôi. Cái ông này tiếng nè. Là tôi biết cái điều gì xảy ra mà tôi đã gớm mấy cái chuyện này dữ lắm rồi phải không? Nhưng mà bắt đầu ông mới nè, ông bắt đầu nhả từ từ vô cái chén vào ông. Nhưng mà vì ổng là thầy lớn hơn mình không dám nói, mình gớm mình nhắm mắt hoặc mà chân mình chịu. Rồi bắt đầu ổng làm gì các vị phải không? Ổng lấy cái muỗng đó, ổng mới trộn như nè. Nói nghe gớm quá đúng không? Ổng trộn như vậy rồi các vị phải không? Ổng mới múc trở lại ổng ăn vô. Tôi nói thật sự, ban đầu tôi rất ghét ông thầy này. Chịu không nổi nhiều trò, biết mình có cái tật gì, nhược điểm gì là ổng làm cái tật đó. Nhưng phải nói rằng sau này tôi nói thật với các vị, tại sao tôi sống Ấn Độ bình thường. Tôi nghĩ nếu tôi chưa từng trải qua cái đó, thật sự tôi tự làm khổ tôi bằng sự nhạy cảm đó. Và nếu qua Ấn Độ, thật sự mà nói không sống được đâu. Mà xin lỗi với các vị, qua Ấn Độ tôi cũng vẫn còn một số hạn chế. Nhất là trà sữa là dứt khoát không bao giờ tôi uống dọc đường. Bởi vì tôi thấy cái ấm của họ là tôi không uống được. Không biết cái tật tôi là như vậy. Còn các vị biết tôi đi ruộng, ở ruộng thường thường có phân gì? Phân bò, phân trâu. Mà tôi mà thấy từ xa hoặc là nói xung quanh cái vùng nước nào rồi đó, là dứt khoát tôi kiếm chỗ khác, tôi đi nhổ cỏ tôi làm. Không bao giờ làm cách dùng đó là khoảng một tầm. Không bao giờ được. Cái này là một cái tật mà gọi là hồi nhỏ tôi bị. Nhưng mà mấy ông thầy, mấy ông huấn luyện tôi như thế. Cho nên tôi nói với các vị, tại sao khi tôi vét cơm ở trong nồi tôi ăn mà tôi bị ói? Xin thưa, bỏ thì sợ tội. Cho nên mình gán ăn, nhưng mà khi ăn rồi mình chưa quen, cho nên mình bị cái chuyện đó. Mà sự thật phải như vậy. Nếu mà một người siêng năng, chịu hơn thời gian thì người ta vét khô. Vét khô thì hơi cực, nhưng mà chịu lâu một chút cũng vét sạch nồi. Và cái cơm đó chúng ta có thể ăn bất cứ cái gì, ăn đồ ăn hay ăn canh hay gì tùy chúng ta. Nhưng mà khi vét cơm bằng khô đó thì nó dễ dàng chúng ta sử dụng hơn là chúng ta chế canh vô và chúng ta vét. Như vậy thì tôi nói với tất cả những điều này cho các vị hiểu là khi chúng ta có cuộc sống, chúng ta dễ dàng bị những cái chuyện như vậy, nó làm chúng ta trở nên là quỷ của đi. Và các vị nghĩ chúng ta bây giờ dư giả, cho nên các vị có đồ ăn dư. Mà thậm chí có những người trong đời là đồ ăn mà dư rồi là không bao giờ ăn lại. Nhưng mà nếu chúng ta sanh vào năm 1945, 2 triệu người chết đói trên đất nước này, thì tôi nghĩ lúc đó đó chắc là không có dư ra được miếng nào đâu. Nhưng mà khi cuộc sống dư giả thì chúng ta có nhiều lý do để cho là dư. Ví dụ bây giờ nếu chúng ta là người đói, hay là những cái trẻ em nó đi ăn xin, nó vào trong những quán ăn, nó thấy những cái tô hủ tiếu, những tô cháo, những tô phở mà những người ăn nửa bỏ nửa, thì nó làm gì? Họ có thể ăn tại chỗ, hoặc có thể nó chút vào trong cái bát, cái thau gì của nó, rồi nó lấy cái đó về nó ăn. Nhưng mà khi chúng ta có cuộc sống đầy đủ, chúng ta thấy rằng cái này không ngon, hoặc không thích, hoặc thậm chí ăn rồi chừa cặn, cái tật của chúng ta chừa cặn, nồi cặn đã đành rồi, từ trong nồi múc vô cái tô chúng ta chừa cặn tiếp. Và có những khi chúng ta ăn như vậy, chúng ta nghĩ bình thường. Xin lỗi các vị, bình thường là mắt của chúng ta nhìn. Nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều vô cùng quan trọng. Nhu cầu của cuộc sống chúng ta đều dựa vào phước báo để quyết định cho hạnh phúc và khổ vui. Vì vậy, giàu nghèo, đẹp xấu, khôn ngoan hay là kém thông minh gì đó, sang trọng hay là thấp hèn, mọi thứ đều do phước báo quyết định một phần lớn ở trong đó. Cho nên các vị biết rằng phước báo là cái vô vi, là cái không thấy được, nhưng mà nó sẽ quyết định tất cả mọi vận số của chúng ta. Một giọt nước chúng ta xài, một hạt gạo chúng ta ăn, Tất cả mọi thứ đều được cân đo đong đếm đầy đủ trong quy luật của vũ trụ. Vì vậy cho nên các vị thấy rằng khi các vị sử dụng bất cứ điều gì mà thuộc về dạng mà quan phí như vậy, hay là gọi là quỷ của đó, đều là có cái sự khấu trừ của quy luật nhân quả hết đó. Một hạt gạo chúng ta ăn, hay là một giọt nước chúng ta xài, chúng ta đừng nghĩ rằng không ai thấy, không ai biết, hoặc là chúng ta quá đủ đầy, cho nên chúng ta xem thường điều đó như thế.
Cho nên thông qua cái câu hỏi này, tôi xin chia sẻ với các vị bài giảng hôm nay là điều gì làm chúng ta dễ tổn phước. A Di Đà Phật. Sự thật rằng phước là cái vô vi, và những người không học Phật và không để ý đến điều này, chúng ta không có biết được điều gì làm chúng ta dễ tổn phước, hay là điều gì làm chúng ta dễ mất phước. Thì cái chữ tổn phước, mất phước, nó cũng nằm chung cái nghĩa như vậy. Cái tổn là gì? Tổn phước là hao mòn phước báo. Như vậy, tất cả những cái việc mà tôi nêu một cách cơ bản cho các vị, để các vị hình dung cho cái nội dung chúng tôi muốn chia sẻ hôm nay, mà nó từng là những cái vấn nạn đang là khi cuộc sống chúng ta đủ đầy như thế. Nếu những người đã từng trải qua cuộc sống nghèo khó, việc này chúng ta ít vấp váp hơn. Nhưng mà nếu chúng ta sinh ra trong một gia đình được sung thạnh đủ đầy, thì việc này chúng ta dễ dàng xem thường và dễ dàng bị tổn phước một cách rất vô tình, nhưng mà nó từng bước nó bào mòn cái phước báo chúng ta rất là lớn. Tôi cho thí dụ các vị một cách đơn giản là cái chuyện mà gọi là tổn phước, nó cũng giống như là một cây sắt. Cây sắt chúng ta để ngoài trời, nó bị oxy hóa, nó bị thời tiết, nó bị tất cả mọi thứ, nó làm gì? Nó làm cho bào mòn, rỉ sét đi. Còn nếu cây sắt đó chúng ta để ở trong nhà, chúng ta bảo quản kỹ, thì cũng cây sắt đó, nhưng mà nó sẽ tồn tại lâu bền hơn. Như vậy cùng là một cây sắt, nhưng cái cách chúng ta sử dụng và bảo quản nó như thế nào để nó có thể tồn tại với thời gian lâu hay mau là tùy nơi chúng ta. Cũng giống như một căn nhà, chúng ta bảo quản và săn sóc kỹ càng thì cái tuổi thọ hay là thời gian tồn tại của căn nhà đó nó sẽ lâu bền hơn. Còn nếu một ngôi nhà của chúng ta bỏ phế thì cũng là ngôi nhà như vậy, nhưng mà nó sẽ mau hư hơn. Cũng giống như một chiếc xe, nếu chiếc xe chúng ta chạy, chúng ta bảo quản kỹ càng thì cũng là một chiếc xe, nhưng mà chúng ta sẽ chạy lâu bền hơn, lâu cũ hơn. Nhưng mà chúng ta không bảo vệ cho kỹ thì cũng chiếc xe đó chúng ta sẽ nhanh hư hơn, mau cũ hơn. Vậy thì cái này tôi nói với các vị, tổn phước hay là mất phước, nó là những cái như vậy đó. Sinh ra trong một thân phận của mỗi con người chúng ta, mỗi một người, cái phước mà tôi đã từng nói, nó giống như nước chúng ta đựng cái ly gì vậy này. Mỗi một người là có một cái ly để đựng cái lượng nước cho mình khác nhau. Trên cuộc đời này tất cả các vị cũng đựng nước cho mình, mỗi một người khác nhau. Có người cái ly to, có người ly nhỏ, có người cả bồn cả chậu, có người chừng chum như cái chum trà thế thế. Cái này nó tùy vào cái hành vi phước đức mà chúng ta đã tạo từ một đến nhiều đời. Vì vậy, người Phật tử chúng ta phải hiểu điều này rất rõ. Phước báo tác động đến hạnh phúc khổ vui của chúng ta và chi phối cho cái đời sống của chúng ta rất là lớn. Cho nên cơ bản người có phước thì người sẽ hạnh phúc hơn, an vui hơn, nhiều duyên lành hơn. Giống như hồi sáng Hòa Thượng Trí Quảng cũng dạy cho chúng ta sao? Phúc và đức không phải tự nhiên mà có, phải do sự tu tập, phải do sự dung bồi từ một đến nhiều đời. Và muốn có hạnh phúc thì người đó phải tạo duyên phước. Thì những cái điều kiện thuận lợi nó mới đến với chúng ta. Cho nên những người sống nhiều cái nghịch cảnh, chướng duyên, khổ đau thì người ta hay tự than trách là gì? Tôi vô phước quá. Tức là người ta hay tự trách thân, trách phận người ta như vậy. Tôi vô phước quá. thì thường thường người ta có thể vô phước với tự thân, rồi người ta có một cái người chồng không như ý và người chồng làm khổ người ta, thì cũng tự trách rằng tôi vô phước quá mới gặp một người chồng như thế, có phải không? Hay là có một người vợ hư thân mất nết thì người ta cũng nói là à, tôi vô phước quá tôi mới gặp người vợ như thế. Có nghĩa là những điều bất như ý hay là bất hạnh, người ta sẽ đặt cái vấn đề đó là do vô phước. Có thể chữ phước là một cái từ mà lại là chúng ta hình dung thôi, để hiểu bằng một cách nôm na như thế. Còn cụ thể một cái sự thật như thế nào thì nó phải qua những cái hiện thực về đời sống của chúng ta. Ngày hôm qua có một người phụ nữ trên 30 tuổi. Cô này là từng học trung học du lịch ra trường, rất là xinh gái. Nhưng mà khi cô ta kết hôn với một người chồng là làm lơ xe, và anh này thì rất là vũ phu và nhiều cái tiêu cực, thì trải qua nhiều năm cô ta quá mệt mỏi và khổ đau, cho nên cô ta có ý niệm là muốn chia tay. Nhưng mà khi cô đến gặp tôi, cô chia sẻ các vấn đề đó, cô có nói như thế này: con vô phước quá, cho nên là có nhiều người ngày xưa cũng yêu mến con, mà thậm chí họ ở nước ngoài muốn về cưới con, nhưng mà tại sao con lại không chấp nhận? Và khi con chấp nhận người này, dường như kể từ khi kết hôn cho đến bây giờ, con không cảm thấy hạnh phúc, và bây giờ con quá chán nản, mệt mỏi và sợ hãi. Thì giờ này con xin với thầy cho con một ý kiến là làm như thế nào để giải quyết vấn đề, để không lỗi đạo mà nó hợp tình hợp lý. Như vậy thì khi có một cái người chồng như vậy thì người ta cảm thấy rằng đó là chuyện mà người ta cũng vô phước. Rồi các vị, nếu mà sinh ra có những đứa con không như ý, có những đứa con ngỗ nghịch hoặc ăn chơi hoặc là nhiều tệ nạn khác mà các vị dạy nó không nghe, các vị có buồn không? Rồi các vị nghĩ sao? Vô phước quá, sinh những đứa con như thế. Tự than thân trách phận mình như vậy. Vậy thì cái việc phước đức nó đã ảnh hưởng đến cái tâm linh, cái đời sống của chúng ta rất là lớn. Người không học Phật hoặc là vô tư với những điều này, họ không hiểu được vì sao họ có những điều như vậy, thậm chí vì sao họ lại được hơn người. Cho nên có những cái mà họ hơn người không từ những cái quá nỗ lực, thì đôi khi họ kiêu ngạo. Cho nên thông qua những điều này, tôi muốn chia sẻ với người Phật tử chúng ta có những bài học thiết thực trong cái việc ứng dụng cho mình và dạy dỗ con cái, nhất là con cái trong một cái giai đoạn mà xã hội phát triển, cuộc sống ổn định như thế này. Nói chung vô số các điều để làm chúng ta tổn phước, nhưng mà tôi chỉ nêu cơ bản có ba điều mà làm chúng ta dễ tổn phước nhất, mà dễ mắc phải nhất. Thứ nhất là ích kỷ, thứ hai là phung phí, tức là quỷ của đó, thứ ba là kiêu mạn. Và tôi xem như ba điều này dễ xảy ra với chúng ta nhiều nhất, và đó là những điều chúng ta cần thận trọng. Xin thưa với các vị, cái này tôi đã nói một cách rải rác ở các bài giảng rất là nhiều rồi. Thứ nhất là ích kỷ. Ích kỷ là gì? Ích kỷ là người chỉ vì cái lợi ích cho mình, chỉ là nhu cầu cho mình bao nhiêu cũng được, mình sắm, mình mua, mình xài bao nhiêu cũng được, nhưng mà để gọi là cho người khác. Người khác có thể là người thân, mà người khác cũng có thể là người hàng xóm, mà người khác có thể là người xa lạ, thì chưa bao giờ, hoặc là không bao giờ. Vậy thì cái điều này tôi đã từng nói, ích kỷ có tội không? Tôi cũng đã từng nói các vị vậy. Tôi nói ích kỷ không có tội, có nghĩa là các vị tự làm ra có, hoặc là phước báo các vị đủ đầy, các vị có, các vị hưởng thụ. Cơ bản nhất là trong việc các vị xài cho các vị, về cái việc mà cơ bản là cái đó không có tội, vì các vị không có cướp bóc ai để các vị làm ra điều đó, thì các vị không có tội. Nhưng mà chính cái việc mà mình hưởng thụ cho riêng mình như vậy là nó mau hết phước. Và chính vì vậy, mau hết phước mà phước mới lại không sinh, thì cái này rất là nguy hiểm. Và một trong những cái dễ tổn phước mà hưởng thụ cho mình một cách ích kỷ lớn nhất mà tôi từng thấy và dễ đưa người đó đến vào khổ cảnh nhất, đó là gì? Cái gì? Rất là giỏi, cho chàng pháo tay. Bài bạc là những cái mà gọi là tiêu hao phước báo nhanh nhất. Tôi đã từng nói với các vị. Xin thưa các vị, tôi đã từng nghe những người làm việc trong các sòng bài, mà nhất là ở Mỹ, ở Las Vegas, những người phục vụ trong đó kể. Có những người một đêm như vậy thua có thể hàng triệu đô la. Thì các vị thử 1 triệu đô la là bao nhiêu tiền? 1 triệu đô la hiện giờ đối với tiền Việt Nam khoảng nhiêu? Khoảng 22 tỷ hơn. Có phải không? Như vậy một đêm người ta có thể thua, có người đến hàng chục triệu đô la như vậy đó. Cái việc này là tôi đã từng chia sẻ rồi. Tại sao tôi nói cái này là mau hết phước nhất? Ví dụ bây giờ một đời của chúng ta sinh ra, chúng ta có được phước báo để hưởng 1 triệu đồng. Tôi nói vậy đi. Thì nếu chúng ta biết chia ra, một năm chúng ta xài nhiêu, tháng nhiêu, để trong 1 triệu đồng đó, thì chúng ta có thể xài cơ bản bền bỉ, hoặc là trong quá trình chúng ta làm, chúng ta tạo phước nó ra 1 triệu mấy, nó có lời thêm, ví dụ vậy, thì chúng ta được phát sinh. Nhưng mà cái này chúng ta có 1 triệu đồng đó, nhưng mà chúng ta nướng hết vô sòng bài, trong một đêm chúng ta tiêu hao 1 triệu. Thì 1 triệu mà chúng ta vốn có trong quy luật của vũ trụ á, nó vốn có như vậy. Chúng ta đã tiêu hao cho chuyện chơi bời, hưởng thụ ích kỷ, niềm vui cá nhân của mình cho thỏa mãn như thế. Một đêm một, các vị đốt cả một đời. Vì vậy những tháng ngày còn lại, những người này sống trong khổ đau, nghèo thiếu, hoặc là thiếu nợ thiếu nần liên tục. Như vậy chúng ta tự hưởng thụ quá mức cái phước báo chúng ta vốn có, thì nó phải tiêu hao thôi. Trên cuộc đời con người khi không có tu tập, người ta có thể cho người ta về nhu cầu của bản thân một số tiền rất lớn, từ bệnh tật cho đến mọi thứ. Nhưng mà nếu để chia sẻ cho một người bằng 1%, 1/1000 đó thôi, để chúng ta đổi lấy cuộc sống bình an, sự thật rằng hiếm ai hiểu được điều này. Nếu chúng ta bệnh, chúng ta đi bệnh viện, chúng ta tốn hàng tỷ đồng Việt Nam cho bản thân mình thấy bình thường không? Bình thường. Nhưng mà chúng ta cho ai 1 triệu đồng, chưa chắc gì chúng ta dám. Nhưng mà nếu trong cuộc đời chúng ta hành động một hành động nào đó bằng cả một lương tâm, chỉ cần 1 triệu đó, có thể chúng ta đánh đổi được một cái việc là thay vì tốn 1 tỷ đồng cho bệnh tật, chúng ta làm phước bằng 1 triệu đồng đó đã hóa giải tất cả các vấn đề. Nhưng mà đôi khi chúng ta không để ý. Tôi nói với các vị, trong cuộc đời chúng ta bởi cái tâm ích kỷ, nhu cầu cho bản thân quá lớn, và bên cạnh đó chúng ta chưa hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta dễ dàng mắc phải điều này. Có những người đánh đổi cái mạng sống của người khác cũng vì mục đích sống của mình. Những điều mà tôi nói với các vị, một số những người thậm chí thân tình nữa, giết những người thân hay là hại những người thân để vì mục đích của bản thân chúng ta. Người ta có thể vì những cái đồng tiền lợi nhuận, người ta có thể hại một người bạn hay là một người đồng hành hay là một người hợp tác làm ăn. Các vị thấy vừa rồi tôi nói trong một bài giảng trước, tôi có nêu á, một người bà nội mà khi nghe nói rằng cái đứa cháu nội này sanh ra sẽ không tốt cho bà, có thể bà chết đi vì kỵ gì đó, thì bà có thể đủ nhẫn tâm để bà làm cái việc gì đó để đưa đứa cháu mình đến chỗ chết. Như vậy cái đó quá ích kỷ cho cái đời sống của bản thân. Nhưng cuối cùng bà được sống hạnh phúc không? Bằng một hành động suy nghĩ tiêu cực, thiếu phước như vậy, làm một hành động tội lỗi như vậy, cuối cùng biến mình trở thành những người ở trong tù. Thay vì bà có thể sống tốt hơn cho cháu, nghe những điều thầy bói nói như vậy, nhưng mà bản thân yêu thương cháu và sống có lòng bao dung và hy sinh, thì chưa chắc bà chết đâu. Và điều đó tôi nghĩ không có thể. Còn chết thì chẳng qua là già chết thôi với bà nội rồi mà. Thì có nghĩa là lớn tuổi, già, bệnh hay gì đó, có gì đó Tết cũng là cái quy luật của cuộc sống bình thường. Nhưng mà chúng ta lại còn có nghĩa, có nghì với con, với cháu. Còn cái này nghe thầy bói nói như vậy, cái tìm cách hại chết đứa cháu mình. làm một hành động ích kỷ, tội lỗi. Cho nên cuối cùng cái chuyện sống như thế nào không biết, bây giờ ở tù trước cái đã. Các vị thấy rằng đây là những điều mà khi chúng ta học Phật, chúng ta làm những điều rộng lớn mà nó trở thành những cái hiệu quả cho chúng ta, mà không phải do chúng ta tham vọng nha. Tôi có cô Phật tử ở Nha Trang, cô vừa kinh doanh khách sạn mà vừa kinh doanh nhà hàng đồ ăn tươi sống á. Thì khi mà cô quy y tôi, thì khi cô kể tôi biết được cô có cái kinh doanh về cái nhà hàng thức ăn tươi sống, thì tôi có khuyên, tôi nói nếu là Phật tử thì mình nên hạn chế những cái kinh doanh này. Bởi vì thức ăn tươi sống bằng cách bỏ những con sống vào nước sôi, nước này, nước kia đó, thì nó ăn tươi ngon cho những thực khách thiệt, thú vị người ta. Nhưng mà người Phật tử mình nên hạn chế, bởi vì cái này liên quan đến sát sanh mà hơi tàn nhẫn á. Thì tôi có nói như vậy, thì cái cô này nghe lời tôi và sang cái nhà hàng đó. Sau khi sang nhà hàng đó thì khoảng 100 nhân viên dư ra. Thì thay vì người ta nghĩ rằng bây giờ mình sang nhà hàng rồi, 100 nhân viên này mình không thể gánh nữa, thì thôi để cho nó đi làm ăn nơi khác. Thì cô lại suy nghĩ như thế này: những người này đã từng cam cộng khổ và từng làm ăn với mình, bây giờ mình đã sang nhà hàng là theo lời nói của thầy, thì thôi bây giờ mình đưa hết người này về bên khách sạn để cùng làm, và trong đó nó có phục vụ tiệc cưới và nhiều công việc khác. Thì cổ suy nghĩ trong đầu là mình đưa những nhân viên này về cùng sống với mình để có trước có sau, chấp nhận có cháo ăn cháo, có cơm ăn cơm, chủ và những người làm chia đều những cái nhu cầu lợi nhuận sống như vậy. Thì ban đầu cổ tính toán như vậy. Nhưng mà các vị biết một điều may mắn xảy ra là kể từ khi cổ đưa những nhân viên đó về nơi khách sạn của cổ để phục vụ, thì cái công ăn việc làm tại khách sạn đó tăng lên gấp nhiều lần so với trước kia. Tức là từ đám tiệc cho đến mọi thứ, nó đều tăng lên một cái cách mà 100 người đó làm. Mà sự thật rằng đôi khi công việc làm là không dễ đó. Như vậy thì khi mà cổ trao đổi lại với tôi nói rằng đây là cái lương tâm của cô. Lương tâm của mình, suy nghĩ của mình, đó là những cái nó tạo duyên phúc cho mình. Mình không có tham vọng, mình không có tính gì quyền lợi của mình để mình đẩy người ta vào cái chuyện mà gọi là khó khăn sao kệ người ta. Đây là những điều mà tôi nói một cách rất là tự nhiên như vậy. Thay vì trong hoàn cảnh đó ai cũng làm ăn lại khó khăn vấp váp, thì cái cô này cũng trong hoàn cảnh đó lại thay đổi một cách rất là lạ kỳ. Vậy thì những cái người họ làm việc nó xuất phát từ cái lòng của họ bao dung rộng lớn, chứ không phải họ tính toán. Cách đây nhiều năm, có một cái cô giám đốc của một cái xưởng gỗ ở Đồng Nai, khi được đài truyền hình phỏng vấn làm sao mà cô có thể thành công lớn như vậy, cô trả lời một câu: sở dĩ tôi thành công được lớn như thế này là tôi nhờ công lao hy sinh của tất cả những nhân viên tôi phục vụ hết lòng cho cái công ty của tôi. Như vậy những người này họ là những người chủ, họ biết trân quý những cái người cùng làm việc với họ, cùng cam cộng khổ với họ. Họ không tính toán. Nhưng mà có những người họ vì quyền lợi của họ, họ vì doanh thu của họ, họ vì lợi nhuận của họ, họ vì sự giàu có của họ, họ bất chấp đến đời sống của những nhân viên làm việc, họ bất chấp đến cái sự lao động của người ta. Đôi khi họ cộng trừ nhân chia để họ trừ ra từng khoản. Có những người rất là lạ, thậm chí những người đó ngày đó họ bệnh, họ xin nghỉ, thì có những người họ lại cũng trừ ra từng giờ bệnh như thế. Họ cộng trừ nhân chia như thế để cuối cùng được gì? Như vậy ở đây, nếu cuộc sống chúng ta ích kỷ, sự thật rằng cơ bản nhất chúng ta có quyền lợi của chúng ta, sự khôn dạy của chúng ta không nói gì, nhưng mà với cái mắt người học Phật như vậy thì cái này nó chưa được phù hợp lắm. Cho nên chúng ta đừng nghĩ chúng ta tính là chúng ta sẽ thắng hoặc là hơn đâu. Người tính không bằng. Cái này quan trọng lắm á. Người tính không bằng trời tính. Một cái tâm niệm của chúng ta đối với người khác thế nào, bằng lòng như thế nào, quy luật nhân quả sẽ căn cứ vào nhân tố đó, sẽ trả dai một cách sòng phẳng và công bằng, không có cách khác được các vị. Cho nên tôi nói từ thời ban đầu, quy luật của vũ trụ là như thế. Đức Phật không đặt ra những cái quy luật này. Đức Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật này mà thôi. Các ý niệm thiện ác trong lòng chúng ta, người nhìn vào có thể không biết, và chúng ta không nói bên ngoài, người ta có thể không biết. Nhưng mà quy luật của nhân quả thì nó thấu tới tâm, tới xương của chúng ta. Cho nên Đức Phật khuyên dạy chúng ta để mà gọi là điều phục cái tâm ích kỷ này bằng cách là hãy sống rộng lượng và bố thí. Sự thật chúng ta bố thí không phải là chúng ta đem hết tài sản của chúng ta ra phân phát cho mọi người, mà chúng ta chia bớt phần ăn mặc, những nhu cầu có được của chúng ta, hoặc là những người chia bớt phần lẻ của chúng ta để cứu giúp người khác. Chỉ cần như thế, chúng ta đã có cái đời sống ban tặng, chia sẻ để hạn chế cái tâm ích kỷ rồi. Còn đôi khi chúng ta hưởng thụ cho bản thân quá nhiều, rồi cuối cùng chúng ta phải trả cho cái này. Có những người xài cho bản thân bao nhiêu cũng được, phung phí ăn chơi. Tôi nghe có những người nói là đi vô trong những cái quán bar hay là trong những cái nơi mà gọi là phục vụ khách, mà khách VIP gì đó. Thì tôi nói là tiền mà người ta gửi cho các nhân viên, mà nhất là những đàn ông mà gửi cho phụ nữ, tức là có những người họ rút ra từng sắp vậy nè. À, thảy vậy nè. Và những cái đó là người ta gọi là sọp đó, phải không? À, cho nên rồi để làm gì? À, sọp đã rồi xẹp. À, người ta có thể tiêu như vậy, người ta thấy gì? Thỏa mãn bản ngã. Và người ta làm như vậy để chơi đẹp với tất cả mọi người đang là. Nhưng mà sự thật, nếu một người ăn mày ở bên ngoài, chưa chắc gì họ rút ra 100.000 đồng để họ cho đâu các vị. Bởi vì cái việc đó đối với họ không có bận tâm. Chính vì vậy Đức Phật dạy rằng ích kỷ nó không phải là một cái tội, nhưng mà nó là cái điều mà làm chúng ta tổn phước. Và khi tổn phước như vậy mà phước mới lại không sinh ra, thì cuối cùng cuộc sống chúng ta sẽ lâm vào hoàn cảnh khốn khó từ một đến nhiều đời. Quả báo của sự ích kỷ là gì? Quả báo của sự ích kỷ là sống nghèo thiếu, cô đơn, sống mà không được người khác quan tâm, dễ bị hất hủi, bệnh tật mà không có điều kiện để mà giúp chúng ta. Ở đây nó một phần rất lớn liên hệ đến nhân quả. Có những người bệnh được nhiều người giúp đỡ, nhưng mà có người bệnh lại là thậm chí cả con cháu cũng bỏ rơi. Cái này nếu mà nói ra như vậy thì nó hơi nhẫn tâm, nhưng mà sự thật nó cũng phản ánh một phần của quy trình nhân quả. Vì vậy những người học Phật của chúng ta hiểu rất rõ, mình sống có nhân đạo không phải là vì mình sợ hãi những cái điều đó không, mà mình còn cái là chui rèn về nhân tâm, đạo đức con người. Cho nên là ích kỷ là một trong những cái mà người học Phật chúng ta cần phải hiểu một cách sâu để làm cho cái tâm mình rộng mở. Bởi vì người xưa từng dạy, sống cho người là cho mình. Người ta ăn thì còn, mà ta ăn thì hết. Đây là cái kinh nghiệm dân gian, đời đời ông cha chúng ta đã trải qua, đã cho biết bao nhiêu bài học từ điều đó để đúc kết ra những câu này cho chúng ta. Vì vậy đừng vì ích kỷ sống cho chính bản thân mình một cách phung phí, đó là hủy hoại hạnh phúc cho mình từ một đến nhiều đời. Nên biết cái cách trân quý để sống như thế nào, chia sẻ cho nó phù hợp để mình tích phước, để mình được an ổn hạnh phúc tương đối trong cuộc đời này. Đó là cái cách sống có trí tuệ và có từ tâm theo lời Phật dạy. Thứ nữa tôi muốn chia sẻ với các vị, đó là gì? Phung phí, hay một cái từ thô hơn cũng là quỷ của. Chúng ta ăn nữa bỏ nữa, mình có đứa con cái ăn nữa bỏ nữa, cái này sao? Mày quỷ của à mày? Mày mốt nghèo hả mày? À, có phải không? Chúng ta hay nói con chúng ta, quỷ của là nhân tố của nghèo. Đất nước chúng ta trải qua hàng ngàn năm chiến tranh. Sự thật rằng tôi không biết có đất nước nào trải qua như thế không, mà Việt Nam chúng ta là trải qua hàng ngàn năm chiến tranh. Quá dễ sợ. Có những đất nước chừng vài năm chiến tranh là tàn mạc hết rồi. Mà một đất nước nhỏ bé như thế này phải trải qua hàng ngàn năm chiến tranh. Với những cái đất nước lớn không, những cường quốc không, mà chúng ta hôm nay có độc lập tự do như thế này là cái chuyện không hề đơn giản. Mà nếu đất nước lâm vào chiến tranh thì chuyện nghèo đói là chuyện đương nhiên. Các vị thấy những đất nước mà chiến tranh trên thế giới, xảy ra thì đem đến sự nghèo đói, giống như là một số nước vừa qua Syria rồi đó, Libya rồi đó, các vị thấy họ phải bỏ quê hương, họ tràn vào những đất nước phương Tây để họ tìm nguồn sống, cho dù bị ngăn cản, thậm chí chết biển, cho dù bị bắn qua ranh giới, họ vẫn đi tìm cuộc sống mà đói khổ quá, ở đó đói chết. Như vậy, đối với đất nước chúng ta phải nhìn lại quá khứ đầy thương đau. Cho nên những cái việc mà gọi là trân quý những nhu cầu của cuộc sống để tiết kiệm, đây là con người Việt Nam chúng ta vốn có. Tức là sống tiết kiệm mà. Mà ngày xưa chúng ta hay dùng một cái từ gọi là sống thắt lưng, cột bụng. Nè, thắt lưng cột bụng. Bằng cái cách sống đó, dân gian chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm. Nhờ cái thắt lưng cột bụng đó, nhờ sống tiết kiệm đó, mà chúng ta đã vượt qua những giai đoạn khốn khó để tồn tại. Cho nên những bài học dạy đời cho con cái, ví dụ như bây giờ tôi nói bài học rất đơn giản, con cái mà ăn đổ thì chúng ta hay kêu con lượm vào ăn, và chúng ta nhắc nó gì? Lượm vô ăn nghe con, mà để mà rớt ở dưới là tội, hoặc là để rớt đổ mà không lượm lên ăn là sao? Mai mốt xuống địa ngục ăn dòi nha con. Xin thưa với các vị, những cái câu này khi chúng ta trưởng thành chúng ta thấy nó có gì đó vô lý, đúng không? Nhưng mà rất là hay. Nếu các vị nói con à, hạt cơm là hạt ngọc nha con, quý lắm nha con. Ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt, đắng cay trăm phần. Nói vậy đó. Ha? Nó không hiểu gì hết. Và nó nghe đó chơi thôi. Thì nó đổ, nó vẫn đổ. Nhưng mà mình có những cái cách giáo dục người xưa hay. Lượm ăn nha con, đổ một hạt cơm là tội đó, mai mốt xuống địa ngục ăn dòi nha con. Lượm không? Lượm, nó sợ ăn dòi quá nó lượm. Hả? Mà cái đó dạy con cái gì? Đừng quỷ của. Ăn tiếc từng hạt cơm, cho nên một cơm đổ còn lượm vô ăn thì chén cơm sao? Con à, phải vét cho sạch nha con. Đừng để sót lại một hạt cơm như vậy. Người Việt chúng ta từng đói nghèo khổ, cho nên là sống tiết kiệm. Cho nên cái hạt cơm người Việt chúng ta được sánh ví là gì? Hạt ngọc. Ta nói hạt ngọc trời. Ở ngay cầu Bình Điền nè, tôi thấy có một cái công ty, họ bán gạo, họ để là công ty hạt ngọc trời. Hay. Tôi nghĩ mấy cái người này có một ý tưởng hay. Thì mới đầu tôi không biết hạt ngọc trời họ kinh doanh cái gì ta. Khi họ mở cửa mình mới thấy gạo chất đầy á, thì mới biết rằng là họ sánh ví cái hạt gạo của chúng ta là hạt ngọc trời. Hay, có ý tưởng này hay. Vừa dân gian mà vừa nó có một cái trân quý rất là cao. Từ trong đời đến trong đạo, trong chùa cũng vậy. Để dạy những chú tiểu, để dạy những người mà chưa ý thức được cái nhu cầu đời sống của mình để mà sống tiết kiệm, đôi khi phung phí đó, thì trong chùa cũng vậy. Cho nên là khi từ nhỏ tôi vào chùa, tôi đã được quý thầy, quý hòa thượng dạy cho mình sao? Kể câu chuyện. Con à, ngày xưa có một chú tiểu đem y của thầy mình xuống sông giặt. Thì khi đem chiếc y xuống mà nhấn hoài nó không chìm dưới nước, mà nó cứ nổi hoài, chú tiểu mới lên lấy đá xuống dằn, dằn bao nhiêu cục cũng không chìm. Mới chạy lên thưa thầy, thầy à, cái chiếc y mà con nhấn xuống nước để cho chìm, để con dò con giặt, mà bây giờ con nhấn hoài không chìm, con lấy đá con dằn nó cũng không chìm nữa, thì giờ con phải làm sao? Thì hòa thượng mới dạy chú tiểu sao? Con vô trong nhà bếp á, nhà trù, con lấy vài hạt cơm ra, là vài hạt gạo gì đó, con để lên thì con sẽ thấy nó như thế nào. Thì chú tiểu nghe lời làm như vậy, vô trong nhà bếp lấy vài hạt cơm ra, thì á, bỏ hết mấy cục đá đó ra, để vài hạt cơm là chiếc y tự chìm. Như vậy, cái việc này thực tế có thể không xảy ra. Nó không mang cái nghĩa như vậy. Nhưng mà thông qua câu chuyện này, để quý thầy dạy cho ai? Cho những chú tiểu ý thức hiểu biết về vấn đề gọi là đàn na tính khí cúng vào như thế nào. Cho nên đây là những cái câu chuyện mà trong chùa cũng dạy cho các hàng đệ tử của mình như thế. Vậy thì từ những câu chuyện dân gian hay là những câu chuyện ở trong chùa, giáo dục chúng ta rất cao để sống có tiết kiệm. Ở dưới nhà trù tôi viết cái câu gì phía trước của nhà bếp đó? Hả? Tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Cái câu này tôi viết ở đây đó. Câu này quan trọng vô cùng. Bởi vì tôi sống ở trong chùa, tôi hiểu điều này rất rõ mà. Một lần tôi thấy bà Năm ở dưới bà nấu lẩu mà bà lặt rau muống mà còn cái cọng không á, các vị biết không? Bỏ lá hết. Là một lần đó tôi xuống tôi nhắc nhở bà Năm. Rau muống mà ăn như vậy là uổng quá. Có như giống như ăn nửa bỏ nửa, mà cái tốt nhất nó nằm ở đâu? Ở lá nữa. Cho nên là tôi nói từ đây về sau lặt là trừ ra những lá sâu, lá úa, lá hư. Còn nếu không là để y nguyên như vậy, không có một lý do gì để lặt chuỗi lưới mà ăn sang trọng kiểu này là đọa địa ngục á. Có những người ta làm, ta muốn sang thì ta lặt chuỗi lưới như vậy để mà thấy sang. Nhưng mà không phải các vị. Tôi là người từng sống trải qua những giai đoạn mà tôi ăn đồ lượm mà. Khi tôi về chùa là khoảng năm 80 mấy đó, 88, 89. Thì khi lúc đó chùa nào cũng vậy, rất là nghèo khốn khó. Chùa tôi là ngày xưa mà còn không có dầu lửa để đốt trên bàn Phật mà. Thành ra tổ đình Phước Hậu là nơi như vậy đó. Mà đốt đèn dầu, dầu lửa đỏ, chứ đừng nói là có dầu lửa trắng. Cho nên ở đây, cái đời sống khó khăn. Rồi sao? Mấy chú tiểu buổi chiều như vậy nè. Cỡ giờ này à, hơn chút. Cỡ 3 giờ mấy đó, 4 giờ đi xuống dưới chợ. Và đi xin, thì những người mà bán đồ rẫy hàng bông á, thì bí bầu rau đậu củ cà rồi đó, mà họ dạt ra, ví dụ bắp cải, họ có những cái lá già hoặc lá héo, cái họ tách ở ngoài ra, cái họ thảy đống đó, cà nó bị những cái lỗ úng nhỏ nhỏ đó, họ thảy đó, khoai nó bị sùng những đoạn gì đó vậy đó, mướp bầu gì đó, nửa gì đó, họ như thế, hoặc là rau họ bán ế rồi, bây giờ nó cũng bị úa chút đỉnh, họ để đó. Thì họ gom như vậy, thì chiều mấy chú tiểu ở chùa xuống và đi ngang mỗi cái gian hàng, cô à hay là chú à, bác à, có gì cho chùa không? Thì người ta chỉ những cái đống đó đó. Thì chúng ta mới hốt vô cái vỏ đệm. Thì 3-4 chú như vậy đi 3-4 cái vỏ đệm to như thế. Đi xin hết rồi chúng ta mang về. Thì thật sự có một số điểm người ta cũng cho mình đồ mới. Có những lúc người ta không có đồ cũ, nhưng mà ta hốt vài trái đậu bắp. Người ta lấy vài trái bóp trái bầu, nhưng mà đa phần là chúng ta xin đồ cũ thôi. Rồi về chùa làm gì? Chúng ta đổ ra một đống như vậy đó, rồi bắt đầu ngồi lựa. Chúng ta lựa ra, ví dụ trái mướp mà bị sâu đâu, chặt cái sâu bỏ, cà thúi ở đâu, dạt cà bỏ, cái nào còn ăn được để giữ lại ăn. Thì ở đây cái nào xào á, thì chúng ta để một đống theo xào, nào kho để một đống theo kho, nào canh để một đống theo canh. Cho nên chùa ngày xưa là chúng ta hay ăn xào bần là vậy. Tức là một món canh rất nhiều thứ trong đó, một món kho cũng rất nhiều thứ trong đó, món xào cũng rất nhiều thứ trong đó. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng tận dụng mà không bỏ một chút gì hết. Cà nó thúi nữa, còn nữa cơ bản nhất, nó không tốt, nó hôi hôi. Cho nên đa phần những cà đó sắc bỏ nữa, phần còn lại là đa phần chúng ta xót để chúng ta sử dụng cho chuyện khác hơn là chúng ta ăn trực tiếp. Đó. Như vậy thì ở đây cả một cái quá trình chúng ta sử dụng những cái đồ mà không bỏ bất cứ một cái gì, dù là đồ bỏ của thiên hạ, la cải, la cà, bầu bí gì vậy. Cho nên trải qua những cái đời sống như thế này, tôi hiểu rất rõ. Vì vậy cho nên là tôi nhìn thấy cái nhà bếp của chúng ta hôm nay, đôi khi chúng ta có điều kiện hơn. Và có điều kiện vậy mà chưa từng sống bằng cách đó, đôi khi chúng ta hay dựa vào một vài cái héo thúi gì đó là chúng ta cứ vứt vô sọt rác. Cơm chúng ta cứ là dựa vào một vài cái gì đó là chúng ta cứ đổ cho người ta cơm heo chứ thế. Cái này là tội lỗi vô cùng. Khấu trừ trong cái việc phước báo chúng ta. Chúng ta bị trừ hao trong tất cả những cái đó hết. Một hạt cơm là trừ một hạt, mà một hạt giọt nước là trừ một giọt nước. Chúng ta đừng nghĩ rằng chúng ta có tiền trả tiền điện, chúng ta có tiền trả tiền nước, rồi điện nước chúng ta xài phung phí. Các vị cứ phung phí đi. Tất cả những điều đó phải trừ hao cho tất cả chúng ta. Một ký điện là trừ ký điện, mà một ca nước đổ đi là một ca nước đổ đi. Có những khi chúng ta không cần thiết là xài một ca nước, nhưng mà chúng ta vẫn dung giải 2-3 ca. Thế đấy. Cho nên đây là những điều mà chúng ta nghĩ đơn giản, nhưng mà không đơn giản đâu. Quy luật của vũ trụ, trong đạo mới dạy chúng ta cái này. Còn ở đời người ta có dư ăn dư mặc, lúc đó người ta phung phí, nhậm gì chén cơm, nhậm gì bánh mì, ăn nửa bỏ nửa thảy cho chó ăn, nhậm gì cơm này ôi ăn hết thôi, cũ rồi đem đổ đi, nhậm gì thậm chí cho hàng xóm đi, thế thế chúng ta dư ăn dư mặc, chúng ta thấy đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta đói nghèo, chúng ta mới thấy rằng một hạt chúng ta không làm rớt nữa, không dám bỏ ra bất cứ cái gì. Cho nên tôi nói với các vị, những bài học lớn trong cuộc đời chúng ta phải để ý. Ngày xưa mà những người mà sống mà gọi là một cách lãng phí, mà nổi tiếng trong đầu thế kỷ 20 mà chúng ta từng nghe nó là gì? Hay vậy ta, giỏi à, hoan nghênh đi. Tôi nghe trong một bài hát thôi, tôi chả biết ông là ai, nhưng mà danh tiếng của ông thì vẫn còn để lại trong sách sử, báo chí đồ này kia. Mà trong bài hát là gì? Nghe danh công tử Bạc Liêu. Cái gì? Đốt tiền nấu trứng. Tỏ ra mình giàu. Tôi nghĩ ông này chưa chịu chơi đâu. Ông này mà đốt tiền nấu bánh tét á thì tôi nghĩ ông mới chịu chơi á. Chứ mà đốt tiền nấu trứng là ông cũng còn khiêm tốn đó. Chứ tôi nghĩ mà sử liệu mà ghi nó là ngày xưa mà công tử Bạc Liêu chịu chơi đốt tiền nấu bánh tét. Trời ơi tôi lại quá. Chứ còn nấu trứng là còn sao? Cũng còn khiêm tốn. Cũng còn sợ hết tiền. Đó là những cái mà gọi là người ta để lại bài học gì? Lãng phí. Và các vị đọc lại những cái cách chịu chơi của ông hay là phung phí tiền của ông thật sự thì dư giả như thế nào mình không biết, nhưng mà người ta ghi lại như thế. Thì đó là những cái bài học của chúng ta, để không phải là chúng ta bắt chước. Nhưng mà những trẻ trâu có những cái trò chơi bắt chước rất là lạ kỳ. Cái ngày hôm nay chúng ta có cuộc sống ăn uống đầy đủ quá, chúng ta có những cái trò chơi mà rất là nguy hiểm. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là có ai nhắc nhở không. Nhưng với mắt tôi thấy rằng đáng thương chẳng phải gì cả. Không hiểu cho nên phung phí bậy bạ. Tôi thấy như vậy, đây là đưa lên mạng thôi. Làm một cái chiếc thuyền, nó giống như thuyền nhôm gì đó, dài dài nè. Cũng to bề ngang, chừng thước mấy. Rồi làm gì? Hàng trăm gói mì để vô nấu. Rồi nấu để làm gì? Tưởng ăn. Ai ngờ nấu rồi nhào vô tắm. Tắm rồi lấy gì? Lấy mì để chà và dục ném với nhau. Sự thật rằng tại sao chơi những cái đó đưa lên cho mọi người chứng kiến hoan nghênh vậy đó, tôi không hiểu. Nhưng mà cái này quá nguy hiểm. Người lớn khi thấy em cháu của chúng ta như vậy phải dạy con. Dù dư giả cách mấy nhưng sống tội lỗi như vậy. Có những người nghèo không có gói mì ăn. Ở đây chúng ta có điều kiện, chúng ta để hàng trăm gói mì. Và chúng ta làm như vậy để tắm, để ném chơi, rồi để gọi là chà chơi, là coi như là rồi bỏ. Ăn uống rất là phí phạm, ăn nửa bỏ nửa, rồi thậm chí bia rồi đó, chế vô rồi cùng nhau tắm thế này thế kia, sữa rồi đó. Tức là chúng ta có khi chúng ta dư giả, chúng ta làm những điều rất là lạ. Và vì vậy những cái này tôi cho là những cái việc gọi là phí phạm. Chúng ta từng trải qua những cái thời gian đói khổ hay là sống nghèo, chúng ta mới thấy một gói mì hay là một chén cơm hay là một bát gạo nó quý giá với cuộc đời chúng ta thế nào. Và sau này dù có của ăn của để thì chúng ta vẫn sống như thế nào, bằng một cái cách tiết kiệm. Không phải là ích kỷ nha, tiết kiệm và ích kỷ khác nhau. Tiết kiệm có nghĩa là không phung phí, không xài bậy. Còn ích kỷ là chỉ xài cho mình thôi. Nó khác với chuyện đó. Mấy cái này tôi đã chia sẻ với các vị rồi. Tiết kiệm nè, phung phí nè, hà tiện nè, chùm sò nè, ích kỷ nè, mấy này phải phân tích cho nó kỹ nha. Như vậy thì cái việc mà gọi là chúng ta không lãng phí là một trong những điều mà gọi là cần để ý. Xã hội hôm nay, nhất là con cái chúng ta nó sống, mở mắt chào đời là nó đã sống trong hạnh phúc rồi. Nó sống trong nhung lụa rồi. Cho nên từ cách ăn chơi tiêu tiền tất cả mọi thứ của các con, nếu không cho các con những cái bài học thấu đáo thì tất cả những cái này rất là nguy hiểm. Vì vậy cho nên tôi nói với các vị, lãng phí là những cái mà đang diễn ra. Tại sao hôm nay chúng ta dư đồ ăn quá nhiều trong tủ lạnh, tủ đông, rồi chúng ta quên, rồi để nó quá đát chúng ta đem liệng. Có những người liệng rất là nhiều đồ như thế mà cứ mua vì rẻ hay là gì đó mua, rồi cuối cùng á, chúng ta sử dụng không hết, hoặc chúng ta quên, hoặc là chúng ta có nhiều thứ khác nó hấp dẫn hơn, rồi để cái này ngày qua tháng lại chúng ta bỏ. Đây là những người quản lý trong gia đình chúng ta phải để ý. Tất cả những cái đó bỏ ra, một ký thịt, ký tàu hũ, ký gì đó, ký rau, tất cả mọi thứ thì trừ khấu trong phước báo của chúng ta tương đương một ký đó. Không có cách khác được. Vì vậy cho nên rất là cẩn thận trong những việc này. Đừng để những sự phí phạm trong một cuộc sống mà dư giả. Rồi một ngày nào đó có những hoàn cảnh và những lý do bản thân chúng ta không có gì để ăn và không có nước để uống. Chúng ta không nghĩ rằng một ngày nào đó như vậy, bởi vì chúng ta đang sống dư giả, chúng ta đâu có nghĩ. Nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Giống như những cái đất nước như Nhật hay là Mỹ, người ta có nghĩ rằng có một ngày nào đó người ta không có máy sưởi, không có điện, không có nước, không có đồ ăn, và người ta sống bị cô lập trong những vùng mà gọi là bão lụt hay là này kia mọi thứ không? Hay là những cái đất nước như Nhật vậy đó, kiếm nước uống không ra trong những ngày bị sóng thần như vậy không? Thì cái gì cũng có thể xảy ra. Và đất nước chúng ta đã từng trải qua cái nạn đói mà 2 triệu người chết như vậy. Chết vì đói mà, không có gì ăn mà. Củ chuối còn không có ăn mà. Cho nên có những giai đoạn mà chúng ta rơi vào trường hợp đó, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta có bao giờ dư hay là chúng ta đem đổ hay này kia kia đâu không? Làm gì có dư? Cho nên đây là những điều mà chúng ta phải để ý rất kỹ, không khéo. Chính những cái điều vô tình của chúng ta, nó lại làm mất phước. Nhất là những cái khi mà khóa tu đông như vậy, dễ dư đồ một cách rất là vô tình lắm. Cho nên tôi á, tại sao khóa tu tôi bảo các vị đăng ký? Nó có nhiều lý do lắm. Đăng ký là để dự trù nhiều thứ, mà trong đó có cái phần dự trù thức ăn cho các vị. Các vị thử nghĩ nếu một khóa tu này dư 100 phần ăn hoặc thiếu 100 phần ăn, đó là một điều không đơn giản tí nào. Chúng ta có vài người khách thêm hoặc bớt thôi, gia đình chúng ta đã thấy khó xử cho cái thức ăn rồi, đúng không? Vậy thì ở trong một khóa tu này, nếu có thể dư 100 phần ăn, phải làm gì đấy? Hay là thiếu 100 phần ăn, phải làm gì đấy? Vì vậy, tôi yêu cầu các vị đăng ký để dự trù về số lượng, nhất là việc ăn uống. Thứ nhất là để không phải thiếu, để chúng ta chạy vài. Thứ hai là để không phải dư, để chúng ta phí phạm. Cho nên ở trong nhà chùa, có phí phạm điều gì? Trụ trì lãnh một phần không nhỏ. Đừng nói là đồ chúng làm rồi đồ chúng chịu. Cơ bản nhất trụ trì lãnh chịu trong đó rất là nhiều. Cho nên không dạy đồ chúng kỹ càng về các việc này, và nhất là nhà trù, để sự phí phạm đó thì cái việc này tổn phước hay là mất phước hay là ảnh hưởng đến đời sống của đại chúng, là việc này một cái phần trụ trì chịu không nhỏ trong đó. Nên các vị biết. Cho nên bản thân tôi sử dụng tất cả những đồ đạc được cúng dường vào hay là đồ của tam bảo mọi thứ, thật sự phải nói là rất là tiết kiệm. Những cái gì trong tay tôi có thể xài hàng chục năm, nhưng mà trong tay của đại chúng nó xài một năm một là văn xác. Tôi không hiểu là tại sao là như vậy. Cũng cùng là một món đồ như vậy, tôi có thể kéo dài hàng chục năm tôi vẫn xài mà. Nhưng mà không biết sao đồ của tập thể, của đồ chúng ta hay gọi là đồ chùa đó, thành ra xài theo kiểu đồ chùa đó là nó dài tháng là nó banh hết. Chúng ta đó không cẩn thận xài phí phạm, đừng nghĩ rằng đơn giản, chúng ta bị trừ hao phước báo trong điều này rất là lớn. Và nếu phước báo chúng ta bị trừ hao nhiều, chúng ta không tu tập tốt được, không làm đạo được. Khi thiếu phước rồi không làm đạo được. Cho nên đây là những điều mà cho chúng ta để ý. Các vị biết rằng khi mà tôi sang Ấn Độ đó, thì cái thời tiết vào những cái mùa nóng đó, các vị biết không, nó nóng kinh dị lắm. Nhưng mà mình nấu cơm, thường thường mình nấu, mình đi học, cho nên mình nấu buổi sáng là mình ăn, để chiều mình ăn á. Tức là không có thời gian mình nấu nhiều. Nhưng mà sự thật rằng cái thời tiết nóng như vậy đó ha, thì mình nấu cơm mình để từ sáng tới chiều là nó tự tươm nước, nó ướt, là nó thiêu. Dù mình để trong nồi điện, mình ninh ở cái nhiệt độ mà ấm vậy đó, nó vẫn chảy nước, nó thiêu. Thì có một lần tôi không có kinh nghiệm, cho nên tôi bị cái chuyện đó. Và khi bị chuyện đó tôi làm gì? Các vị biết là tôi vô, tôi mới đãi á. À, tôi đãi, tôi dạo, tôi đãi cho nó hết nhớt, hết này kia kia nọ. Cái tôi để trên cái nồi điện, cái tôi hâm lại. Thì hâm lại cái thành cơm cháy dưới phía đích, cái mạnh mã trên nó vẫn còn ướt. Cái tôi trở bề, tôi hâm lần nữa. À. Thì tôi cũng làm, tôi cũng nghĩ đủ cách như vậy để tôi làm. Bắt đầu mình chế ra những cái gì để mình ăn những cái này. Sự thật ăn một lần nó đau bụng cái bằng mấy ngày trời. Sự thật các vị. Nhưng mà tôi không trách tôi. Dù sao tôi cũng cảm thấy rằng mình đã tận dụng cho hết những cái số mà mình đã để như vậy. Bởi vì tôi không dám bỏ các vị. Tôi có thể tôi vứt cái đó vô sọt rác, bây giờ thiêu rồi. Nhưng mà cái này tại tự tôi không hiểu tôi làm ra, thì tôi phải tự chịu trách nhiệm về cái phần cơm còn lại đó. Tất cả những điều này nói ra để chúng ta có một cái bài học. Không phải chúng ta thiếu gì là bao nhiêu đó, nhưng mà trong cuộc đời mỗi một cái một chút, không biết phước báo mình tới đâu. Làm sao mình biết phước báo mình tới đâu? Ở đây tất cả các vị có biết phước báo mình tới đâu không? Đâu có ai biết. Cho nên chính vì vậy, cái gì mà tích lũy được, cái gì mà tiết kiệm được, cái gì hạn chế được là phải hạn chế ngay. Nhờ như vậy để bảo tồn phước báo của chúng ta. Chúng ta hưởng nhiều quá mà chúng ta phung phí nữa là thua. Cho nên là từng cái ăn, cái mặc, điện, nước, tất cả mọi thứ từ trong gia đình của chúng ta hay là về chùa. Không phải tôi nói vậy để các vị về chùa, các vị xài tiết kiệm. Mà cái đó là sự thật, chính nơi nhà các vị cũng phải như vậy đối với con. Tôi nói thật với các vị, khi mà tôi đi vô nhà tắm đi, hay là đi vô trong bồn rửa mặt đi. Ví dụ bây giờ nhu cầu xài nước mà tôi múc ra là một ca như thế này mà tôi kêu tôi chế. Tới đó nó đã đủ sạch rồi. Thì nửa ca này tôi cũng phải chế lại cái xô, cái thao gì tôi không bỏ. Nếu chúng ta không hiểu thì chúng ta lỡ chế rồi còn nửa ca nhậm gì đẩy luôn. À, thông thường là chúng ta như vậy. Nhưng cái việc mà chúng ta xài thường khi mà chúng ta đã có chừng mức rồi đó. Một ca nước chúng ta chế ra tới đó sạch, thôi đủ rồi. Còn lại nửa ca nước này đổ lại. Tới mức như vậy đó các vị. Cái này các vị xài vậy để chi? Gia đình cũng vậy. Một chai kem mình xài như thế nào? Có những người xài cứ nặng ẩu tả, nặng khơi cứ đem liền. Nhưng mà nếu mà người xài tốt, người ta nặng từ dưới đích, người ta nặng lên riết rồi ta nhấn sâu lên ta xài cho hết. Nó không là cái gì, nhưng mà một cái một chút. Cho nên đây là tôi nói với các vị, tôi không phải là trùm sò. Các vị đừng nghe tôi nói vậy, các vị nói ông thầy Phước Tiến trùm sò. Tôi không có. Nếu cần chia sẻ tôi sẵn sàng. Nhưng mà sai cho bản thân là tôi phải hiểu như vậy. Đây là những điều để chi? Các vị đây là người lớn, là mẹ, là chị, là bà, là ông, là anh, là ba. Thì phải cho các con hiểu được cái này, quan trọng lắm. Đừng để bản thân ta thì đôi khi ta không có gì, vi phạm về vấn đề phí phạm này. Nhưng mà con cái chúng ta nó đủ đầy, nó dễ khinh thường và phí phạm. Nhất là ăn. Ăn uống là ăn nửa bỏ nửa, hoặc là ăn nhớn nha, nhớn nhát này kia kia nọ, mấy cái này. Này là không nên. Nhất là vấn đề bỏ mứa. À. Cái này phải dặn, phải dạy. Đó là bảo vệ phúc đức cho gia đình của các vị. Và bảo vệ phúc đức cho các con để mai này nó lớn lên, nó biết sống tiết kiệm. Để nó bảo vệ cái phước của nó. Còn xài những cái gì phung phí là có hại, chứ đâu có tốt đẹp gì đâu. Rồi khi hết phước, cái cần lại những điều như vậy, kiếm không ra. Khi hết phước rồi muốn kiếm lại những cái cuộc sống mà ngày xưa chúng ta hay vứt đi, không ra. Một số người có tiền lẻ cái thảy búa cào cào vậy, năm ba đồng nó nhậm gì. Các vị không trân trọng cái gì thì cái đó nó sẽ rời tầm tay các vị. Nên nhớ là như vậy. Ở đời của chúng ta trân trọng cái gì thì cái đó nó tự đến. Như vậy một đồng tiền lẻ chúng ta xem thường, bởi vì chúng ta nghĩ nó cái mệnh giá của nó không lớn. Phải không? Cho nên chúng ta xem thường. Nhưng chính xem thường tiền lẻ, cuối cùng tiền lớn cũng không còn. Rồi mai này muốn kiếm tiền lẻ để mua cái gì đó không ra. Phải như vậy. chứ đâu phải là lúc có tiền là tiền lẻ xem thường. Ở đây tôi cũng dạy đại chúng, không có được xem thường dù người ta đem 1.000 đồng người ta cúng cho mình. Nếu cái đó là 1.000 đồng cũng phải trân trọng, cũng phải sử dụng, phải xếp ngay ngắn và để vào trong ngăn tủ, hay là để khi cần dùng một cái gì đó trân trọng dù 1.000 đồng lẻ. Chứ đừng có thấy 1.000 đồng cái tâm xem thường và thấy cái phẹp đó thế chết. Ở đây chúng ta nên nhớ những cái đó là những cái gì, cái rất thường trong cuộc sống mà chúng ta rất dễ bị gia dấp. Anh hãy trân quý tất cả những nhu cầu chúng ta đang có, khi có ăn, có mặc, có cuộc sống, có gì đó, tất cả mọi thứ đều trân quý. Dù dư giả thì cũng phải xài cho nó đúng mức, bảo vệ cái phước mình. Hữu phước bất khả hưởng tận mà. Khi có phước rồi các vị sẽ có hạnh phúc được lâu dài. Còn các vị hoang phí như vậy, các vị làm tổn phước, thì mai này khi rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, nghèo cùng khốn khổ, các vị sẽ nhớ lại hối tiếc và ân hận những gì mà chúng ta đã từng phí phạm. Cái này là tôi muốn nói với các vị những điều như thế. Đó là ý thứ hai mà tôi nói là lãng phí sẽ tạo nên tổn phước hay là mất phước. Cái thứ ba là gì? Thứ ba là kiêu mạn. Hết giờ không? Ít phút nữa thôi. Tôi nói này ngắn lại chút xíu. Kiêu mạn là gì? Kiêu mạn trong Phật giáo chúng ta hay gọi là ngã mạn. Thì xã hội thông thường dùng hống hách nè, tự cao tự đại nè, xem trời bằng dung nè, cái gì nữa, hách dịch nè, phách lối nè, cái gì nữa, chảnh nè. Mấy cái từ đó nó thuộc về gì? Nó đều là về kiêu mạn hết á. Nhưng mà các vị nên nhớ, kiêu mạn sẽ đem đến mất phước, đâu phải đơn giản như vậy đâu. Các vị nên nhớ kỹ. Cho nên tại sao trong lời Phật dạy, dạy chúng ta nên khiêm tốn. Những người ở đời có trí, có đạo đức, người ta lại sống khiêm tốn. Nhưng mà trẻ trâu thì lại lối. Thông thường các vị thấy võ sư cà chớn hay võ sĩ cà chớn? Võ sĩ cà chớn. Võ sư là võ đầy mình nhưng mà rất là khiêm tốn. Và thậm chí khiêu khích đến độ mà gọi là thấu trời đó mới có thể ra chiêu. Còn ở đây võ sĩ là làm gì? Võ sĩ là đi đụng đầu đá đó. Cà chớn, người thật sự tri thức họ rất là khiêm tốn. Nhưng mà thông thường là chúng ta là có một chút gì đó, một chút giàu, một chút đẹp, một chút danh phận, một chút gì, chúng ta dễ nổi lên những cái bản ngã. Thầy tu cũng thế. Bởi vì chúng ta từ là một nguồn gốc của một người đời để có mặt trên cuộc đời này. Thành ra những tập khí phiền não nó vốn tràn đầy trong lòng chúng ta. Thiên hạ có gì chúng ta có nấy. Nhưng mà nếu chúng ta biết tu tập nhờ giáo pháp của Đức Phật tự điều tiết thì nó đỡ một chút. Còn bằng không thì những tập tánh này có nhiều lý do để nó bộc phát. Ở đời người ta lại sống bằng những cái mà gọi là kiêu ngạo vậy đó. Có diện chút cái là kiêu ngạo. Thậm chí không bằng ta vẫn là kiêu ngạo, tưởng rằng mình hơn. Thậm chí thua người ta mà còn tưởng hơn. Cho nên trong 7 cái mạng mà chúng ta học á, ngã mạng, mạng quá mạng, tị liệt mạng rồi đó, rồi mạng quá mạng rồi đó, rồi tăng thượng mạng, vân vân. Những cái này là cho chúng ta bài học gì? Quá mạng là gì? Bằng người mà chúng ta cứ nghĩ mình hơn người. Rồi á, mạng quá mạng là gì? Thua người mà tưởng rằng mình hơn người đó. Và thậm chí á, trong cái đó có tị liệt mạng là gì? Là yếu kém mà bảo thủ. Mình dở, mình tệ, mình xấu, mình làm sai gì đó. Mình thiếu hiểu biết tất cả mọi thứ. Người ta góp ý vô, kệ à, tôi làm gì kệ tôi à. Cái đó bảo thủ, cái dở, cái xấu, cái của mình. Nấu nướng không ra hồn gì người ta chê. Kệ à, ăn được, ăn, đi chuột ác ăn à. Nấu dở. Nấu người ta ăn không được, người ta góp ý cho, còn tự ái. Cái tự ái bảo thủ cái dở đó, kệ tôi thế. Cái đó là tị liệt mạng đó, bảo vệ những cái yếu kém của mình. Còn trong đó mang cái nghĩa tị liệt mạng là xạo, có nghĩa là cái miệng nói như khiêm tốn nhưng mà lòng là kiêu ngạo. Cái đó cũng thiệt về cái dạng tị liệt mạng, là bên ngoài giống như là người khiêm tốn nhưng bên trong đầy ngã mạng. Như vậy thì ở đây các vị thấy chúng ta có nhiều lý do để chúng ta bị rơi vào trong sự kiêu mạn. kiêu mạn về sắc đẹp, kiêu mạn về sức lực, kiêu mạn về tri thức, kiêu mạn về giàu có, kiêu mạn về quyền lực địa vị. Nhưng mà trong cuộc đời của chúng ta, thăng trầm vinh nhục lên voi xuống chó là chuyện bình thường. Nhưng mà vậy có những người khi đạt được những cái điều có chức phận, điều kiện, danh lợi hay là tiền bạc, danh sắc, mọi thứ có lý do để hơn người thì tự nhiên là kiêu ngạo và dễ sanh cái tấm đố kỵ, thù ghét. Những cái này nó làm chúng ta mất phước hết mà chúng ta không hay. Sự thật rằng trong cái đời tu, Đức Phật dạy một con người để điều phục được bản ngã thôi, người đó có khả năng đã đạt được Niết Bàn rồi. Cho nên Hòa Thượng Thiện Siêu có viết một quyển sách là gì? Vô ngã là Niết Bàn. Có nghĩa là điều phục được sự kiêu mạn thôi cũng là đạt đến mục đích của sự tu hành là Niết Bàn. Như vậy tất cả chúng ta cảm thấy rằng kiêu mạn dễ điều phục hay khó? Vô cùng khó. Nó có nhiều lý do để chúng ta kiêu ngạo lắm. Bây giờ ví dụ các vị về dự khóa tu nè, các vị có một cái gì hành vi gì sai mà ban hướng dẫn lại nhắc nhở, thì ở đây chúng ta làm sao? Chúng ta ít hợp tác. Có một số người không hợp tác, quay ra cử. Ví dụ bây giờ đồ đạc mà đem lên trên đây, trên giảng đường, cái này đúng với cái nội quy không? Nhưng mà thử ở ngay cửa trận lấy lại đi, có quánh lộn tại đó không? Tôi nói thì hơi quá, nhưng mà sự thật rằng để mà có những người bảo thủ cái túi đó đó mà không cho đem lên đó, rồi các vị sẽ thấy mấy vị này mét cái tôi nè, bà làm quá rồi còn im luôn. Mình sai nhưng mà mình cũng làm quá nữa, cái đó cũng là gì? Cũng là mạng đó, kiêu ngạo đó chứ. Cho nên có những cái mà mình gọi là không hợp tác là tự nhiên kiêu ngạo. Tôi nói nhiều việc lắm, điều tiết con người mình là không dễ. Cho nên là Đức Phật dạy cho chúng ta cái cách để điều phục kiêu mạn, mà trong đó tu tập cái gì để điều phục kiêu mạn? Nhẫn nhục là những cái điều phục kiêu mạn tốt nhất. Các vị thấy rằng Đức Phật về ăn uống có thiếu không? Nếu ở kinh thành, danh vọng quyền lực địa vị, cơm ăn áo mặc không thiếu. Nhưng mà khi Đức Phật đi tu, Đức Phật làm gì? Ôm bát đi xin ăn. Đây là tôi luyện nhẫn nhục. Cho nên năm cái đức tánh mà thầy Huệ Đăng hay dạy cho học trò của mình là gì? Hy sinh, nhẫn nhục, siêng năng, chân thật và tình thương. Trong đó để tôi luyện nhẫn nhục bản thân của thầy, thầy đã điều phục với mình sống ở giữa chợ đời, dưới gầm cầu, với sự chửi mắng khi dễ của thiên hạ gần 20 năm trời. Cho nên thầy nói với tôi, tao đâu phải thiếu tiền để tao đi bán lan. Nhưng mà thông qua cây lan đó để tôi luyện sự nhẫn nhục, để chịu đựng cái sự sỉ nhục mắng chửi của chợ đời, để xem mình tới đâu. Như vậy ở đây tu là phải có pháp. Thầy nói rằng những cái người tu như tôi làm trụ trì, ai đến cũng là bạch thầy, thưa thầy, không bao giờ hết ngã. Những cái này chúng ta cần phải nhìn lại. Nếu một tăng sĩ hôm nay không khéo, dễ trở thành những người ngã mạn hơn cả người đời. Bởi vì sao vậy? Mới được tu tập vài ba năm chưa ra gì hết, đi tìm thọ tỳ kheo, rồi để làm gì? Để được sự cúng bái, ngồi lại tất cả mọi thứ, Phật tử đến ai cũng quỳ mọp thưa bẩm. Cái này bản ngã càng lớn và nghiệp càng tăng. Thành ra làm sao mà giải trừ được nghiệp chướng bằng những cái này? Cái sự tôi liền nhẫn nhục không dễ đâu. Nhất là Phật giáo chúng ta ngày hôm nay tu sĩ được kính trọng của bàn dân thiên hạ, trong một cái thời điểm mà Phật giáo phát triển như thế này, thì để tôi liền cái bản ngã và nhìn lại cái bản ngã để điều phục là khó cho cái người xuất gia hôm nay, mà nhất là xuất gia trẻ. Nó không có môi trường đào tạo. Cho nên những người sống trong giai đoạn khốn khó, Phật giáo không được sự kính trọng của mọi người, nhưng mà lại có nhiều cao tăng. Bởi vì người ta tu tập được những cái điều như thế, trong hoàn cảnh khó khăn, gian khổ mà bền chí mà người ta tu, thì nó dễ dàng có kết quả hơn. Còn bây giờ không có gì để tôi luyện hết á. Ăn bây giờ thiếu không? Không có thiếu, có chịu đựng đâu. Đói một chút xíu, một giờ là đã chịu nổi rồi. Chưa từng tôi luyện được điều này. Rồi bước ra một tấc đường, nơi nào cũng Phật tử quý trọng. Đến nhà Phật tử thì Phật tử cũng quý trọng, Phật tử đến chùa cũng quý trọng. Như vậy các vị tu sĩ không khéo trở thành những người đại ngã mạng mà không hay. Thì nghiệp này chất chồng lên nghiệp, thì cuối cùng tu không giải thoát mà càng phải đọa và ràng buộc trong thứ này. Cho nên đây là một trong những điều mà rất là quan trọng. Trong khi Đức Phật dạy ngã là những cái mà để là cho chúng ta tạo nhiều quan trái lỗi lầm và trầm luân trong sanh tử, đoạn trừ được phiền não, trong đó có bản ngã, thì mới thấy được lộ trình giải thoát, mới có thể đạt được mục đích của giác ngộ hay là niết bàn. Đây là một trong những điều vô cùng quan trọng mà người tu chúng ta cần thiết. Cho nên khi Đức Phật dạy bát kính pháp cho ni, một số người chống, ngày xưa sao không chống, bây giờ có một số người chống cho rằng cái đó là ngụy tạo, cái đó là bất bình đẳng. Xin thưa, cái này thể hiện bản ngã như thế, thì sự thật những người như vậy không bao giờ có thể mà đạt được giác ngộ giải thoát niết bàn, chắc chắn là như thế. Cho nên tôi thưa hỏi với quý hòa thượng luật sư về bát kính pháp. Quý hòa thượng nói rằng bát kính pháp là giới thể của ni, nếu chấp nhận được điều này thì ni mới có giới thể, mới có thể đạt được mục đích chứng thánh. Còn nếu bây giờ chúng ta xem thường bỏ qua thì cái này là tự thân bản ngã đã trồi lên như vậy rồi, thì còn sao mà có thể đạt được mục đích. Đây là những điều từ tu đến đời cũng vậy. Ở đời chúng ta có cơm ăn áo mặc, danh thơm tiếng tốt, địa vị gì đó, chúng ta cũng hiểu rằng có được điều kiện đó, hãy nên nhân cái đó mà làm lợi ích cho cuộc đời. Nhân cái đó để có thể là giúp cho cuộc đời được tốt hơn. Đừng ỷ tài ỷ tận bằng những điều đó, bởi vì tất cả mọi thứ đều vô thường, nhất thời thôi. Nhờ phước báo chúng ta có được những điều đó, nhưng chúng ta kiêu ngạo chúng ta sẽ tổn phước, thì chúng ta vô tình rút ngắn, và thậm chí chúng ta còn lỗ hơn so với những cái chúng ta vốn có. Thì vì vậy trong cái việc tu hành của những người cư sĩ Phật tử, chúng ta cần dặn lòng mình và xét nét lại mình trong ba cái việc mà tôi nêu với các vị. Một là gì? Ích kỷ. Hai là lãng phí. Ba là kiêu mạn. Trong ba cái này là những cái mà chúng ta dễ gia dấp, và những cái này dễ làm chúng ta tổn phước nhất. Chúng ta cần nhận thức ra ba điều này sẽ hạn chế tối đa việc tổn phước, hay là những cái vô tình tổn phước nơi chúng ta, để chúng ta được sống hạnh phúc an lạc đời này và nhiều đời sau.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin thay lời hành giả thành kính tri ân thầy, và kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thân ca đệ tử và sanh đều trọn hành Phật đạo.
Chúng con thành kính cùng tiễn thầy.